chương 116, thế giới mới khi trứ bát giới bay nhanh thiên định bàn đạo viên. Hắn giật mình khi nhìn thấy toàn bộ bàn đạo thủ ở đây đều khô héo, chỉ có những cây đạo ở bên trong, nở hoa sau 6.000 năm và 9.000 năm mới còn xanh tốt. Nhưng những cây đạo ở bên ngoài, nở hoa sau 3.000 năm thì đã chết hết. Trứ bát giới lo lắng trong lòng, vội vàng bay đến chỗ sâu nhất của bàn đạo viên. Ở đó anh ta nhìn thấy một cây đạo nhỏ. Phạm Hinh, chuyện gì đã xảy ra? Trứ bát giới vừa nói xong, cây đào nhỏ liền rung nhẹ cành lá, truyền đến một giọng nói dịu dàng, ngươi yên tâm, ta không sao. Nhưng Ngộ Không, hắn có sao không? Tại sao không cảm nhận được khí tức của hắn? Trứ bát giới biết Phạm Hinh có lẽ đã nghe tin hầu ca chết, nhưng khi hỏi thẳng ra, hắn ta lại không biết phải trả lời thế nào. Cảm nhận được lo lắng và sợ hãi trong giọng nói của Phạm Hinh, liền trả lời, đúng rồi, hầu ca đã chết. Tất cả mọi người đều đã chết. Nghe Trứ bát giới xác nhận như vậy, cây đào nhỏ bỗng nhiên rung lên mạnh mẽ, cùng với đó là toàn bộ bàn đạo viên truyền ra một tiếng than khóc. Trứ bát giới không biết phải nói gì để an ủi, có lẽ đến lúc này, mọi lời nói đều vô ích. Sau một hồi, cây đào nhỏ ngừng rung, nhưng giọng nói lại càng thêm yếu ớt. Bát giới, ai đã giết Ngộ Không? Trứ bát giới cảm thấy tim đập thình thịch, quả nhiên vẫn muốn hỏi, nhưng không thể nói cho nàng biết. Nếu không chắc chắn sẽ muốn đi báo thù cho hầu ca, nhưng kẻ thù kia không phải là Phạm Hinh có thể đối phó được. Phạm Hinh, ta không biết, ta chỉ cảm nhận được linh hồn chi hỏa của hầu ca bị dập tắt. Lúc trước khi đi lấy kinh, chúng ta năm người đều để lại linh hồn chi hỏa cho nhau, nhưng bây giờ chỉ có ta và Tiểu Hoa mới còn thiêu đốt. Nói đến đây, Trừ bát giới vẫn là nói dối một chút, có lẽ là vì Phạm Hinh, có lẽ là vì Hàm Nga. Trừ bát giới im lặng một lúc, rồi hỏi lại Phạm Hinh, không sao chứ, khi ta đến, thấy nhiều cây đào đã khô héo, ngươi có gặp chuyện gì không? Phạm Hinh cười khổ, không không sao, ta sắp biến hóa thành công, trở thành người, ta muốn làm một điều kinh hỷ cho Ngộ Không. Nhưng không ngờ, nói đến đây giọng nói của Phạm Hinh lại rung động, vậy tại sao lại có nhiều cây đào khô héo như vậy? Vì nếu ta biến hóa thành công, những cây đào này sẽ mất đi linh căn, ta nghĩ, thay vì để chúng phí ở đây, không bằng đem linh lực của chúng tất cả đổ vào thân thể của mình. Như vậy không chỉ có thể bảo đảm thân thể bất hủ, mà còn có thể biến thân thể thành một linh chi thể. Và vì có Tiểu Hoa kia, hắn có thể hoàn toàn hấp thu linh lực tiên thiên của bàn đạo thụ. Vậy hắn có thể sống lại được không? Ta không biết, vì linh hồn của hắn không ở trong thân thể. Phương pháp của ta chỉ có thể cường hóa thân thể, nhưng không thể phục sinh hắn. Nhưng nếu ngươi có thể tìm được Thất Bảo Diệu Thụ, một trong những thần khí thượng cổ, ta nghĩ có khả năng rất lớn để ngươi cứu được hắn, và khi đó hắn chắc chắn sẽ mạnh hơn bây giờ. Trừ bát giới đang tuyệt vọng, không ngờ Phạm Hinh lại còn có cách để phục sinh. Ngay lập tức, trong lòng ta bừng lên ngọn lửa hy vọng. Chỉ cần có thể, chỉ cần có một phần vạn khả năng để phục sinh, dù cho phải đi qua núi đao biển lửa ta cũng sẵn sàng. Thất Bảo Diệu Thụ à, miễn là ngươi còn ở bàn cổ giới, ta sẽ tìm được ngươi, sau đó sẽ cứu hắn. Đôi mắt đầy tuyệt vọng dần dần lại sáng lên hy vọng. Phạm Hinh nhìn thấy tâm trạng của Trư Bát Giới thay đổi, thở dài nhẹ nhõm nói, Bát Giới, ta không sao, ta tin rằng Ngộ Không sẽ không chết dễ dàng như vậy. Hắn là anh hùng làm sao có thể chết. Ngươi đi đi, đi tìm Thất Bảo Diệu Thụ, ta sẽ ở đây chờ ngươi quay lại. Nói xong, cây đào nhỏ trên bay xuống một chiếc lá, từ từ rơi xuống trán của Trư Bát Giới, sau đó tan vào trong thần thức của ta. Mang theo chiếc lá này, ta sẽ có thể cảm nhận được vị trí của ngươi. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ cảm nhận được và sẽ đến cứu ngươi. Bát Giới, ngươi nhất định phải cẩn thận. Gật đầu đồng ý, Trư Bát Giới liền bay đi Tây Thiên Linh Sơn. Thất Bảo Diệu Thụ, Trư Bát Giới biết là một trong những linh bảo thượng cổ của Chuẩn Đề đạo nhân. Ta nghĩ rằng những người Phật môn chắc chắn sẽ biết một số thông tin về nó. Khi Trư Bát Giới đi khắp nơi tìm Thất Bảo Diệu Thụ, Dương Mi Đại Tiên và Hồng Quân Lão Tổ cũng đã trở lại bàn cổ giới. Sau đó hai người chia tay hành động. Hồng Quân Lão Tổ đi thu hợp những người đạo gia còn sót lại, trở lại Thiên Định và cùng nhau tìm kiếm Trấn Giới Thiên Bi. Còn Dương Bi Đại Tiên thì đi đến Tây Thiên Linh Sơn, dự định dùng thủ đoạn của mình để ép buộc những người Phật môn phục tùng mình, để họ tìm kiếm Trấn Giới Thiên Bi cho mình. Hiện tại ở bàn cổ giới, nửa bước đại đạo cường giả, ngoài Dương Mi Đại Tiên và Hồng Quân Lão Tổ, có lẽ chỉ còn Khương Tử Nha, Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Lục Áp Đạo Quân, những người đã đào tẩu khi trận chiến cuối cùng kết thúc. Bây giờ nghĩ lại, họ chắc chắn là đã sử dụng lực lượng thiên đạo mới có thể xé rách không gian trong thiên ngoại thiên. và chạy trốn. Còn thánh nhân cảnh giới, ngoại trừ bát giới, còn có Trúc Long, người được Côn Bằng cứu đi trước khi Tôn Ngộ không tiếp nhận cửu thiên hủy diệt thần lôi, và Mộng Quy cùng Mộc Cảnh Tịch, hai vị tộc trưởng của Yêu tộc và Liên Mộc tộc. Nhưng dù có nhiều thánh nhân cảnh giới đến đâu, trước mặt những nửa bước đại đạo cường giả, họ cũng không thể chống lại một đòn. Lý do Dương Mi Đại Tiên và Hồng Quân Lão Tổ không ngay lập tức đi diệt hai người này, có lẽ là vì họ không coi họ là đối thủ, nên nói hiện tại bàn cổ giới cuộc thế hoàn toàn là đạo gia một nhà độc bá. Năm vị nửa bước đại đạo cương giả, dù trong đó có ba người bị thương nặng không biết chạy đi đâu dưỡng thương, nhưng chỉ cần họ không chết, họ vẫn là chiến lực mạnh nhất của đạo gia. Dù đạo gia đã bị Tôn Ngộ Không phản công thiên đình và bị đánh tan tác, quân lính thương vong nặng nề, nhưng chỉ cần có những vị nửa bước đại đạo cường giả này, đạo gia vẫn chưa hết. Ngược lại Yêu tộc và Phật môn thì đã hoàn toàn chỉ còn trên danh nghĩa. Có lẽ chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát mới là thánh nhân duy nhất của Phật môn. Nhưng dù cho nói thế nào đi nữa, người chiến thắng cuối cùng trong trận chiến này chính là đạo gia. Không có sự quản thúc của cường giả nửa bước đại đạo, toàn bộ bàn cổ giới có thể nói là hoàn toàn bị đạo gia độc chiếm. Chỉ cần cho họ thời gian, họ sẽ chắc chắn trưởng thành thành tồn tại cường đại nhất trong bàn cổ giới. Các thế lực khác đều không thể sánh ngang với họ, và cũng vì Hằng Nga không tiêu diệt triệt để Phật môn và Yêu tộc, nên người Hồng Hoang cổ giới cũng không thể cảm nhận được biến động của bàn cổ giới, do đó cũng không cử người đến đây viện trợ. Có thể nói, chiêu này của Hằng Nga đã khiến bàn cổ giới hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của nàng. Từ nay về sau, không ai có thể uy hiếp được nàng, cũng không có cách nào uy hiếp được thiên đạo. Nhưng tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề là phải tìm được trấn giới thiên bi lúc này ở Lục Đại Thần Quốc, Hoàng Tuyển Quốc Độ. Trong vũ trụ hùng hãn, tất cả các thế giới đều được chia làm ba loại: tiểu thế giới, trung cấp thế giới và cao cấp thế giới. Bàn cổ giới là một tiểu thế giới, còn Hồng Hoang cổ giới là một cao cấp thế giới trong vũ trụ. Mỗi một cao cấp thế giới đều sẽ thống trị một số lượng khác nhau các trung cấp thế giới, sau đó các trung cấp thế giới lại thống trị một số lượng khác nhau các tiểu thế giới. Bình thường mà nói, người cao cấp thế giới rất ít khi xuống tiểu thế giới, trừ phi là loại mới sinh ra hoặc xuất hiện siêu cấp cường giả mới có người cao cấp thế giới cử người xuống. Tương tự như vậy, khi có biến ở tiểu thế giới, trung cấp thế giới hoàn toàn có thể can thiệp. Nhưng bên ngoài ba loại thế giới này còn có Lục Đại Thần Quốc đặc biệt của vũ trụ này, được xem là các thế giới đẳng cấp cao nhất. Mỗi một thế giới hoặc quốc gia trong Lục Đại Thần Quốc đều có một khối trấn giới thiên bi. Cao cấp thế giới và Lục Đại Thần Quốc không phải là quan hệ lệ thuộc, nhưng cũng không bao giờ xâm phạm lẫn nhau. Đáng chú ý là trong toàn vũ trụ, số lượng cao cấp thế giới rất ít, chỉ có 10 cái, trung cấp thế giới có gần vạn cái. Tiểu thế giới thì nhiều không kể xiết. Lục Đại Thần Quốc ngoài Hoàng Tuyền Quốc Độ còn có một thế giới tên là Vạn Thần Điện, còn lại bốn thần quốc khác thì rất bí ẩn, người ngoài chỉ biết có Lục Đại Thần Quốc, còn tên gọi và vị trí của bốn quốc gia kia thì hoàn toàn không rõ, chỉ có số ít người cầm quyền chính thức mới biết được tại sao Lục Đại Thần Quốc lại có địa vị cao như vậy. Thậm chí một thế giới hay một quốc gia có thể chống lại các cao cấp thế giới thống trị vô số tiểu thế giới và rất nhiều trung cấp thế giới, bởi vì Lục Đại Thần Quốc, mỗi một thế giới hoặc quốc gia đều có một khối trấn giới thiền bị. Lúc này, tại Hoàng Tuyền Quốc Độ, một trong Lục Đại Thần Quốc đang đón tiếp một vị khách lạ lẫn mang theo trấn giới thiên bi. Chỉ là vị khách lạ này thực lực lại là thấp nhất trong cái thế giới này. Cao cấp thế giới và Lục Đại Thần Quốc bên trong, tất cả mọi người đều dùng một loại phương thức gọi là văn để biểu thị thực lực. Người thực lực thấp nhất được gọi là một văn, còn theo nghề nghiệp phân chia có thể chia là một văn đạo sĩ, tức là dùng các loại pháp thuật để công kích; một văn huyễn sĩ, dùng các loại huyễn thuật để công kích hoặc mê hoặc; một văn đấu sĩ, dùng quyền cước hoặc binh khí để tiến hành cận chiến. Ngoài ba loại này còn có nhiều nghề nghiệp khác nhau, nhưng đều có điểm chung là thấp nhất là một văn, cao nhất là cửu văn. Có ba loại biện pháp để phân biệt thực lực cao thấp của một người. Biện pháp thứ nhất là căn cứ vào khí thế phát ra từ đối phương để cảm nhận. Người đẳng cấp cao có thể dễ dàng cảm nhận được đẳng cấp thấp của người khác. Biện pháp thứ hai là hầu hết mọi người đều sẽ thiêu đạo văn trên quần áo do tổ chức kiểm tra thực lực của người thống trị thành lập. Một văn sẽ có một đạo từng đạo văn trên quần áo, hai văn sẽ có hai đạo, cứ thế mà suy ra. Biện pháp thứ ba là khi chiến đấu, bên người mỗi người sẽ hiện ra đạo văn ảo ảnh tương ứng với thực lực của họ. Những biện pháp này chỉ có người cao cấp thế giới và lục đại thần quốc mới có tư cách sử dụng. Trung cấp thế giới và tiểu thế giới có tiêu chí đẳng cấp khác. Không khác gì bản cổ giới, chỉ là bản cổ giới loại tiểu thế giới này. Người cường nhất chỉ có thể là nửa bước đại đạo, còn trung cấp thế giới người cường nhất là hóa đạo thánh nhân, là hóa đạo thánh nhân. Đế cấp trở lên gọi là thánh nhân trở lên gọi là nửa bước đại đạo trở lên gọi là đại đạo thánh nhân trở lên gọi là hợp đạo trở lên gọi là hóa đạo cảnh giới. Chỉ có đột phá hóa đạo cảnh giới mới có tư cách tiến vào cao cấp thế giới và có được đạo văn. Nhưng người bản địa của cao cấp thế giới lại là ngoại lệ, người xuất hiện tại hoàng tuyển quốc độ này, thực lực lại chỉ có nửa bước đại đạo. Điều này tuyệt đối không bình thường, bởi vì theo truyền thuyết trong tiểu thế giới, sau khi chết, linh hồn của người thánh nhân cảnh giới trở lên sẽ đi đến một nơi gọi là hoàng tuyển quốc độ. Nhưng thực ra, đó là sai lầm. Hóa đạo cảnh giới trở xuống, thánh nhân cảnh giới trở lên. Sau khi chết linh hồn sẽ đi đến một nơi gọi là tiểu hoàng tuyển. Đó là một trung cấp thế giới dưới trướng của hoàng tuyển quốc độ. Và đây cũng là duy nhất một trung cấp thế giới trong lục đại thần quốc. Lý do vì sao một linh hồn nửa bước đại đạo lại xuất hiện tại hoàng tuyển quốc độ, chắc chắn không đơn giản.